Thôi bây giờ câu số 7 ấy, là anh chị em ủa câu số 7 tôi khỏi nói. Câu số 7 là vẽ lại đường đi của 5 cái bánh và 2 con cá. Thì dĩ nhiên đầu tiên là đến từ tay của các môn đệ. Hay là nói Thánh Gioan là từ tay của thằng bé nào? Ai biết? Đến môn đệ, từ môn đệ đến ai nào? Đến tay Đức Giêsu này. Mà ai trả lời được là từ tay Đức Giêsu? Từ tay Đức Giêsu thì lên đến ai nhỉ? Đến có lẽ là đấy, ông nào cũng biết ông chỉ lên. Tức đến cha, và từ cha thì sao nhỉ? Thì trở lại với tay Đức Giêsu. Và từ tay Đức Giêsu đến tay môn đệ, từ tay môn đệ đến tay dân chúng. Đấy thì có thể coi như con đường đi của tấm bánh là nhìn hai con cá là như thế. Đấy, thế thì bây giờ câu số 8, câu số 8. Câu này dễ quá nên các bạn ủi câu này đâu có gì khó. Đọc Matthew 14:9 rồi đọc Matthew 26:26-27. Hãy trả lời xem cử chỉ của Đức Giêsu trong việc làm phép lạ bánh hóa nhiều có giống với cử chỉ của Ngài sẽ làm, không phải là đã làm mà sẽ làm trong bữa tiệc ly không? Và nếu nó giống thì giống ở điểm nào? Con sẵn sàng nhỉ? Con có sẵn sàng không? Trang, con có sẵn sàng cả câu này không? Rồi, làm luôn, lâu phải tìm những khuôn mặt mới.
Thưa cha, giống là đều có dâng lời chúc tụng và bẻ ra.
Dâng lời chúc tụng, rồi cái gì nữa?
Rồi bẻ ra.
À, tức là tôi đang hỏi là, cái gì tôi hỏi cái gì ta? À, có giống với cử chỉ thì con nói được 2 điều ạ. Nhưng tôi báo cho các bạn biết là có 4 điều giống.
Là bẻ ra và trao đổi.
Bẻ ra, thế đầu tiên là gì này?
Ngước mắt lên trời.
Đầu tiên số 1 là động từ gì?
Cầm lấy.
Rồi kế hai là gì?
Dâng lời chúc tụng.
Đến rồi gì nữa?
Bẻ ra. Và trao đi.
Chính xác ạ. 4 động từ này tôi nghe nói rằng làm nên bí tích thánh thể các bạn. 4 động từ căn bản. Cầm lấy. Đấy. Chúc tụng hay tạ ơn cũng được. Bẻ ra. Trao đi. Đấy. Thế thì ở đây anh chị em bảo Đức Giêsu ở đây, cử chỉ của Đức Giêsu trong phép lạ bánh hóa nhiều này cũng giống với cử chỉ Ngài sẽ làm. Thôi chúng ta qua câu số 9 anh chị em. Đấy, câu số 9 đấy. Thế câu này dễ. Bài phúc âm này có mô tả là phép lạ bánh hóa nhiều nó diễn ra như thế nào không? Có không ạ? Có không các bạn? Không diễn tả. Mà anh chị em mà hỏi tôi là tôi cũng không trả lời được. Đây anh chị em, đây tôi nói này để anh chị em mới thấy là phép lạ này là vì thế nên người ta mới bảo là phép lạ này không có thật đấy. Người ta chối. Đây anh chị em nhắm mắt nha. Rồi, thứ nhất tôi có 5 cái bánh. Dạ vâng, cho anh cha cái 5 cái bánh. Đứng trước mặt tôi là 12 môn đệ, đúng không nào? Đấy. Thế giờ tôi trao bánh cho môn đệ thì tôi phải làm gì? Bẻ ra. Bởi nếu tôi có 12 bánh thì tôi mới chia mỗi người một cái như đấy. Thì tôi phải bẻ ra, vì có 5 cái mà. Tôi phải bẻ ra, đấy đúng không nào? Đấy thì mỗi ông đừng miếng đòi. Cá bẻ hơi bị khó rồi đó nhá. Bởi có 2 con như thế. Bẻ là, đấy. Thành ra như thế là các bạn bột chả này gầy ta. Này khó, đồng ý nhá. Thế rồi thì cá khô. Chứ cá tươi mà ăn sao ăn được, các bạn hỏi gì kỳ quá à. Đấy theo nào, như thế bạn hỏi không? Nếu mà đúng như thế mà anh chị em mà hình dung, anh chị em bảo là ồ, như vậy 12 ông mỗi ông được còn miếng à. Có đúng không nào? Ngay cả cá là miếng nhỏ lắm ấy. Cá đâu phải cá 5kg đâu. Làm gì có chuyện đó. Đấy thế là mỗi ông được miếng. Nếu mà đúng như thế là phải bẻ ra. Chưa hết. Thế bây giờ các ông ấy bây giờ mới cầm cái bánh mà Đức Giêsu bẻ, đúng không nào? Mới đi đến với dân chúng. Đấy. Mà đi đến chúng thì phải làm gì? Bẻ nữa. Trời ơi. Anh nhìn một trời sao nó còn chút xíu à. Và nếu mà bẻ như thế và cứ tiếp tục bẻ, và nếu anh chị em còn đồng ý rằng cả dân chúng họ cũng bẻ cho nhau ạ. Anh hiểu không nào? Để cho nhanh chứ đi mà có 12 ông mà đi 4,000 ấy, đến ngày mai ông chưa hết ấy. Bạn có đồng ý không? Bạn chia đấy coi. Bạn thử chia coi. Bây giờ 4,000 người ở đây rồi bạn 12 người chia. Và họ như thế anh chị em sẽ hỏi rằng là phép lạ xảy ra lúc nào ta? Lúc nào thì bánh nó nở ta? Đó, thì biết rồi. Ờ đấy, tức là cứ bẻ ra là nó nở ra. Mọc lại. Ủa như cái cây không mày, bẻ ra cái nó mọc lại, nó làm gì dữ vậy? Ấy mà nó khó đấy, hơi khó đấy, đừng có tưởng là phép lạ này là hơi khó giải thích. Cái gì chị nói là sao? Bẻ ra rồi mới biến ra, hay là chính lúc bẻ thì là tự nhiên nó to ra? À đấy, nhưng đấy rồi à, trao đi nữa à, cái gì đấy cũng hay. Con định thêm ý gì không?
Có một ông cha giáo bảo là bánh thì bẻ được, cá làm sao bẻ được, nhưng người ta bảo rằng cá để trong bánh, và từ đó người ta bẻ bánh chứ không còn là bẻ cá
để trong,
riêng.
Để trong bánh tức là để làm sao?
Tức là như bánh mì mà có ruột ở trong đó, bánh mì thịt.
Trời ơi, hồi xưa ai mà ăn kiểu xưa mà làm như bánh mì Việt Nam nữa. Trời ơi, còn nhét ở trong nữa. Sao nhét ra vậy? Chắc là nhét cả đồ chua không nó được. Thôi được rồi, nói chung là đấy, đấy là cái rồi. Nhưng mà tôi, anh chị em thấy không, là như thế vấn đề là rất rắc rối. Và vì thế là anh chị em mới biết là có người nó hiểu giải trá không có thiệt đâu bạn hiểu. Nhưng mà tôi cũng không biết là phép lạ xảy ra như thế nào, tôi chỉ thích cái điều này thôi. Cứ sự thường, khi ta có một điều gì đó mà ta bẻ ra thì điều đó trở nên nhỏ lại, có đúng không nào? Đúng không? Tôi có bánh to mà tôi bẻ ra cho ông này nửa, ông nửa là nó nhỏ lại. Còn cái phép lạ bánh quá nhiều là Chúa cho một cái phép lạ, nó nằm ở chỗ này là cứ khi bẻ ra thì nó nhân lên, nó lớn lên. Mà anh chị em, mà tôi nói thành thật với anh chị em, tôi tin như vậy. Tôi tin, rất tin cái chuyện là khi người ta làm một điều tốt ấy, người ta chia sẻ, cứ chia sẻ thì nhân lên. Và tôi biết điều đấy. Khi tôi chia sẻ tôi chưa bao giờ nghèo đâu. Ồ, luôn luôn là vô thôi, luôn luôn là người ta cho à. Đấy là, và như thế thành ra, và cái điều này thì nếu mà trên bình diện bánh á thì anh chị em hơi nghi ngờ, anh biểu không biết sao nó xảy ra được, nhưng mà trên bình thực tế là có đó nha. Và tôi có biết rằng có nhiều vị linh mục á, và sống hoàn toàn cho người khác, những vị linh mục đó họ có thể làm được những việc lớn vô cùng. Tự nhiên người ta đem tiền đến đưa bảo họ cũng làm được rất nhiều chuyện, nó không bao giờ phải lo. Vâng, thế thì ở đây chỉ nhắc anh chị em, cái yếu, cái đối với tôi, cái cốt lõi của phép lạ bánh hóa nhiều nằm ở chỗ dễ thương này, đó là bạn ơi, cứ bẻ ra đi, cứ cho đi, không có lỗ đâu mà sợ. Vâng, thành ra khi đọc kết quả của phép lạ này trong 14:20 là bạn thấy không, thứ nhất là ăn no. Thế không, ăn chứ phải ăn sương sương đâu, ăn no. Và sau khi ăn no thì còn gì? Còn dư ạ. Đấy, thế thì bạn, thành ra ở đây tôi có hỏi là kết quả bạn cảm thấy gì? Ừ thôi, một người thôi thôi. Có ai thích câu này không ạ? Có ai thích trả lời cái câu là bạn đọc 14:20 là thấy dư, vừa ăn no mà lại còn dư ạ. Rồi mỗi ông xách một cái thúng nữa. Rất là vui, chuyện này là chuyện rất vui. Vâng, thế nếu không ai nói thì để chị Lan, chị nói một câu ngắn để chúng ta kết thúc đến giờ rồi. Vâng.
Thu lại được 12 giỏ đầy, phần còn lại lúc kết thúc còn nhiều hơn phần có lúc khởi đầu. Đức Giê-xu muốn chúng ta xả kỹ, biết chạnh lòng thương và cộng tác với người để giúp đỡ chăm lo những người kém may mắn hơn chúng ta. Xin hết.
Vâng, tôi thích câu đầu của chị thôi, tức là cái đi lượm vụn thôi mà nó còn nhiều hơn lúc đầu. Tôi khoái cái tư tưởng đó. Vâng, câu số 10 anh chị em thì tôi trả lời để kết thúc ạ. À, mà đúng rồi, không có nhiều giờ nên phải kết thúc. Phép lạ nuôi dân ở đây có những giới hạn gì? Đấy, tôi đại diện anh chị em tôi trả lời. Giới hạn tức là cái yếu mà. Đây, tôi không có viết ra giấy, nhưng có những giới hạn sau đây. Lần trước có nói bao giờ rồi phải không? Thứ nhất là nuôi dân như thế này là nuôi cái bụng. Bụng lên thân xác thôi. Thế thì chúng tôi còn linh hồn, thì chúng tôi còn cả cái tinh thần thì lấy gì mà nuôi. Đấy, đấy, đấy thôi. Thứ nhất như vậy là phép lạ này giới hạn ở chỗ là nuôi về thân xác. Thứ hai là phép lạ này nuôi dân thì hay thật đấy, nhưng không kéo dài mãi được. Bởi vì mấy tiếng nữa nó đi chạy về nhà nó đói nữa. Và thấy không, đồng ý không nào? Đồng ý. Đấy, bạn phải ghi nha. Đây là từng điểm một, tức là không kéo dài được. Và thứ ba nữa là phép lạ này là phép lạ, dù là phép lạ đông đảo nhất, đúng không nào, nhưng cũng chỉ có mấy ngàn người thôi. Câu hỏi, vậy chứ những người còn lại thì sao? Đó, thế những người còn lại thì ai cho họ ăn, ai nuôi họ? Đấy, thành ra như thế cũng hơi yếu. Đấy, như vậy tôi nhắc lại là thứ nhất là phép lạ này đấy là ít người cho bụng thôi, cho một thời gian thôi, ít người thôi. Đấy, thì không biết anh chị em còn thấy cái giới hạn nào nữa ở cho cái phép lạ này không? Đấy, thì đối với tôi là như thế. Bây giờ câu thứ hai, phép lạ này là hình bóng báo trước những cái bữa ăn này chứ. Bữa ăn này nè, bữa ăn cho mấy ngàn người này, báo trước những bữa ăn nào sau này, thì tôi trả lời là báo trước đến để tôi coi 1, 2, 3 bữa ăn sau này. Ba bữa ăn sau này đấy, thứ nhất là ít nhất là 2 chứ nhỉ, là báo trước cho chúng ta bữa ăn nào sau này thì báo trước về bữa tiệc gì anh chị em, bữa tiệc lì lúc nãy mới đọc đấy, cầm lấy bánh đấy, báo trước bữa tiệc đấy. Và như thế tôi, cái bài tôi viết cách đây bao nhiêu năm, là tôi muốn cho thấy rằng Đức Giêsu sau khi làm phép lạ bánh hóa nhiều, Đức Giêsu vẫn cứ đau đáu một khát vọng. Tôi cứ tưởng tượng là Đức Giêsu nói với lòng mình rằng: trời ơi, cái này mình nuôi người ta có chút xíu à, thân xác là có mấy ngàn người rồi, ăn xong à, còn sao mình muốn nuôi dân nhân loại này bằng một cái gì nữa cả? Mình muốn nuôi mấy cái này, mình nuôi người ta bằng bánh với cá, sao mình muốn nuôi người ta bằng chính con người của mình quá đi. Và Đức Giêsu muốn khao khát để nuôi mọi người trên thế giới bằng chính con người của mình. Đấy, đấy. Và vì thế nên từ từ, tôi đoán như thế, tại lúc tôi viết bài tôi viết như thế, ngày từ từ đến cuối cùng ngài mới khám phá ra rằng, ngài mới nghĩ ra bí tích thánh thể. Đấy là một nghĩ mà độc đáo, tội nể. Và ngày qua đó ngài nuôi được mọi người. Đấy, như vậy là có một bữa tiệc. Anh em đồng ý không nào? Đấy là có bữa tiệc. Thành ra bữa tiệc này là hình. Nhưng mà ngoài ra bữa tiệc này mà anh chị em đọc Matthew 8:11, Isaiah 25:6, bữa tiệc này còn hình dung bữa tiệc gì? Bệnh tưởng nhân trùng, bữa tiệc trên nước trời. Người Do Thái rất thích nói về nước Chúa dưới hình ảnh một bữa tiệc. Bởi lý do anh hỏi sao lại thích bữa tiệc vậy? Bữa tiệc là vui. Vui lắm nè. Và thứ hai là ăn là vui. Thịt thì béo, rượu thì ngon, rồi đủ gà. Cho nên nó vui vẻ. Đấy, thế thì và nhất là trong Matthew chương 8:11 còn nói rằng bữa tiệc ấy là bữa tiệc mà những người từ khắp tứ phương thiên hạ đến, kể cả những người mà chưa bao giờ biết Chúa đấy, mà bây giờ họ tin Chúa, họ từ khắp nơi họ đến, trong đó họ được ngồi chung với những ông sếp lớn của Do Thái giáo, Abraham, Isaac, ngồi chung. Và cái bữa tiệc, cái là hình ảnh thôi, đó là nước hỏi nước thiên đàng được dùng hình ảnh gì? Dạ bữa tiệc đấy. Và trong bữa tiệc đấy thì Thiên Chúa đãi, và tiệc ý là ăn là vui vẻ đấy. Thì thưa anh chị em, đấy, thành ra ở đây cái bữa tiệc mà bữa nay là hình bóng cho những bữa tiệc tương lai. Anh cảm ơn.